Namo Bhagavate Vasudevaya.
Thưa quý thầy, hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần oai nghi thứ năm, tức là tỳ chúng thực, nghĩa nghe tiếng quyền trì phải sửa sang y phục. Sa di học sứ ghi, đây chính là phương pháp quân tập đại chúng, chẳng đợi nói mà tự đi. Thì đây quý thầy thấy rằng chẳng hạn như là chuẩn bị giờ ăn cơm là dưới nhà này là quý thầy hành đường gõ bảng mấy tiếng, tức là 3 tiếng phải không? Kiền trì gõ cốc 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 là không đợi mời mà quý thầy cũng tự đi. Nếu không đi thì sao? Hả? Nếu mà gõ bảng mình đi tức là mình sao? Tức là mình thấy rất là đơn giản, nhưng mà trong sa di học xứ là mình không tùy thuận pháp hạnh của đại, tức là trong đại chúng trong tùng lâm còn mà nghe tiếng kiển hay là tiếng bảng, bất cứ thứ tiếng nào mà nói về pháp khí hãy đến giờ ngồi thiền.
Thầy chấp tay niệm Phật như vậy.
Nam mô
Kính thưa quý thầy, hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần oai nghi thứ năm, tức là tỳ chúng thực, nghĩa nghe tiếng quyền trì phải sửa sang y phục. Sa di học sứ ghi, đây chính là phương pháp quân tập đại chúng, chẳng đợi nói mà tự đi. Thì đây quý thầy thấy rằng chẳng hạn như là chuẩn bị giờ ăn cơm là dưới nhà này là quý thầy hành đường gõ bảng mấy tiếng, tức là 3 tiếng phải không? Kiền trì gõ cốc 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 là không đợi mời mà quý thầy cũng tự đi. Nếu không đi thì sao? Hả? Nếu mà gõ bảng mình đi tức là mình sao? Tức là mình thấy rất là đơn giản, nhưng mà trong sa di học xứ là mình không tùy thuận pháp hạnh của đại, tức là trong đại chúng trong tùng lâm còn mà nghe tiếng kiển hay là tiếng bảng, bất cứ thứ tiếng nào mà nói về pháp khí hãy đến giờ ngồi thiền. Mà gõ kiển chuẩn bị ngồi thiền mà quý thầy không chịu đi mà mình ngồi dưới mình nói chuyện, chuyện đông, chuyện tây, chuyện gì đó, mình thấy rất là đơn giản, nó không có gì hết đó. Nhưng mà ở đây nói nè, đây chính là phương pháp quân tập đại chúng, chẳng đợi nói mà tự đi. Có nghĩa là nghe tiếng kiền trì mà mình tùy thuận mình đến chay đường, hoặc nói khác hơn là nghe tiếng bản hay là nghe tiếng kiển đánh mình đến, mình tổ thiền, tụng kinh á, là nó ghi trong tàng thức của mình những hạt giống đó. Cho nên quý thầy thấy có những người tự nhiên lúc mà ở ngoài đời họ nghe tiếng gì, tiếng chuông hoặc tiếng trống hoặc tiếng gì đó tự nhiên đánh thức họ, là biết trong cái thời quá khứ á, là chúng ta đã có từng những hạt giống này ghi trong tàng thức. Cho nên quý thầy thấy á, là tại sao trong kinh Phật nói như thế này nè, là một người mà xuất gia tu học á, chỉ cần ở trong tùng lâm á, một ngày và một ngày một đêm bằng ở ngoài đời 100 năm. Quý thầy biết tại sao không? Ai biết không? Chẳng hạn như mình xuất gia, mình tu học, mình ở trong đại tùng lâm, thì trong kinh Phật dạy là một người ở trong đại tùng lâm một ngày bằng ở ngoài đời 100 năm. Ở ngoài đời họ cũng tu vậy. Quý thầy biết không? Ngày xưa tôi đọc đến đây tôi không có hiểu. Tôi cái đinh ninh như thế này có nghĩa là mình ở trong tùng lâm á, là mình được cái thời gian nhiều hơn, mình tu học nhiều hơn những người cư sĩ ở tại gia, cho nên thời gian tính nó kéo dài ra. Nhưng mà hồi hôm á, tôi ngồi thiền, lúc mà tôi ngồi thiền á, thì tôi thấy có một số cư sĩ họ đến họ làm công quả, mà họ có tu tập, họ có tu tập về pháp môn thiền, và họ đi đạo tràng rất là lâu, cũng là 10 mấy năm á. Nhưng mà sao họ khạc nè, họ nhổ trước chánh điện rồi họ hỉ mũi, họ làm đủ cái. Có nghĩa là trong cái pháp hành chánh niệm oai nghi họ không có, bởi vì họ chưa từng học qua. Cho nên á, ở đây á, trong cái phần oai nghi này á, là tôi giảng oai nghi, nhưng mà tôi lấy cái tựa đời là oai nghi con đường của sự tỉnh thức. Có nghĩa là trong 4 oai nghi, trong 4 hành động, hoặc nói khác hơn trong cuộc sống giữa đời thường này, là sở dĩ chúng ta tu một ngày mà hơn người đời 100 năm á, là mình có cái pháp trợ đạo, pháp trợ duyên này. Là oai nghi có nghĩa là luôn luôn mình sống trong tỉnh thức. Còn trong cuộc sống tu hành á, nếu quý thầy mà để ý nè, một người mà không có oai nghi phép tắc, một người mà sống có nghĩa là buông thả đó, phóng túng á, hoặc là khạc nè, hoặc nhổ nè, hoặc hạ phong trong thiền đường á, thì cái người này tuy rằng mình thấy á, là đầu tròn áo vuông, xuất gia giống như những người khác, nhưng mà họ giống như gì? Trong luật á, các vị tổ nói người này không khác gì, người đời, tức là xuất gia uổng. Tức là mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ hết tất cả, mà mình vào đây á, mà mình không có sự oai nghi, không có phép tắc, không có giới luật để mà gì câu thúc cái tâm của mình lại á, thì chư tổ nói thì người này giống như người thế tục. Cho nên là hơn, có nghĩa là mình học luật này, học oai nghi phép tắc là con đường của sự tỉnh thức này, hơn người đời là hơn cái chỗ đó. Bởi vì người đời á, là họ tuy rằng họ tu tập rất là nhiều pháp môn, nhưng mà họ chưa từng kinh qua cái con đường oai nghi này. Có nghĩa là đến chùa họ cũng biết, họ cũng biết pháp đến chùa như thế nào, cho nên họ vẫn khạc, họ nhổ, rồi hạ phong tại thiền đường, họ cũng biết cái đó tội hay phước như thế nào. Còn đây chúng ta học cái pháp oai nghi này chính là cái pháp duyên trợ đạo thù thắng nhất, mà ở đây tổ tiên luật sư nói là cái phương pháp quan tập đại chúng chẳng đợi nói mà tự đi. Có nghĩa là quý thầy nghe tiếng kiền trì mà những cái hạt giống nó ghi trong tàng thức rồi, mình thấy nó không có mất. Mà chính là nó đợi đủ nhân, đủ duyên nó tác động. Có những lúc chúng ta đột biến thân tâm và con đường ngộ nhập là cũng đi từ con đường này. Cho nên trong Thanh Quy Tổ Bách Trượng á, có dạy như thế này. Chẳng hạn như á, mà trong lúc nghe tiếng kiền trì, thì ở đây tổ dạy thì sao? Mình chắp tay lại, mình thầm tưởng niệm như thế này: Phật sanh Ca Tỳ La, thành đạo Ma Kiệt Đà, thiết pháp Ba La Nại, nhập diệt Câu Thi Na. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là sau khi mà nghe tiếng kiền trì hoặc nghe tiếng kiển mà đánh đến cái giờ tổ thiền đó, thì chẳng hạn như quý thầy nghe tiếng can can 3 tiếng đó, thì tự nhiên quý thầy lấy cái y hậu mặc vào, rồi sau nữa chắp tay thầm tưởng như thế này: Phật sanh Ca Tỳ La. Đối với thầy tại sao mình tưởng niệm chi vậy? Ở đây nói tưởng niệm có nghĩa là Phật sanh Ca Tỳ La Huệ là ngài là gì? Một vị Đông Cung Thái Tử. Gì? Đến khi mà trưởng thành rồi á, ngài thấy cuộc đời này là vô thường, là khổ, là ảo mộng, cho nên Thế Tôn Đức Phật đó buông hết, rồi bỏ hết tất cả vào rừng núi tu học. Thì đây mình tưởng niệm công đức của ngài á, là để tăng trưởng những cái niệm thù thắng. Mà chính nhờ cái năng lực này thì quý thầy sao? Tự nhiên oai nghi phép tắc mình rất là chuẩn. Rồi sao nữa? Thành đạo Ma Kiệt Đà, thiết pháp Ba La Nại, có nghĩa là tưởng niệm lại là Đức Phật trong giờ phút thực tại này đang thiết pháp cho 5 anh em ông Kiều Trần Như. Rồi sao nữa? Nhập diệt Câu Thi Na là nói dầu cho Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cũng đến cái ngày hoại diệt, đến cái ngày vô thường, huống chi là cái thân của mình, cho nên thúc đẩy mình đó. Luận kiền đổ nói, nghe tiếng kiền trì liền phải đắp y, mang bát giống như nhạn đi, có nghĩa là chim nhạn bay rất là có thứ tự, chẳng phải như các loài chim khác, tức là một con dẫn đầu rồi con kế tiếp, đi đến chai đường theo thứ tự mà ngồi, chớ khiến lộn xộn, chẳng đúng như pháp. Thì đây trong luận kiền độ có nói á, có nghĩa là sau khi mà nghe tiếng kiền trì rồi á, là phải liền phải đắp y mang bát giống như nhạn đi, rồi đến chai đường á, là theo thứ tự mà ngồi đó. Cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi lại á, là thiền sư Thạch Thê một hôm hỏi thị giả như thế này, là ông đi đâu? Thì thị giả thưa là con đi đến chai đường. Thì sư bảo ta đâu không biết ông đi lên chai đường. Thị giả thưa trừ ngồi việc này ra riêng nói cái gì? Thì sư bảo ta chỉ hỏi việc bổn phận của ông thôi. Thị giả thưa nếu hỏi việc bổn phận của con thật là đi lên chai đường. Sư bảo ông quả thật là thị giả của ta. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là các vị thiền sư mà một khi khai thị cho đệ tử của mình á, thì không có ngồi việc gì khác hết, mà ngồi gì? Là ông làm cái việc gì? Cái việc bổn phận của ông là như thế nào? Cái việc bổn phận của người tu là gì? Tức là đi lên chay đường. Thì quý thầy ở bữa mà có đến, mà có chứng kiến là có 10 nước đến thăm thiền viện mình, quý thầy để ý cái chỗ nào không? 10 nước, nước gì? Nước gì? Nước Lào nè, gì nữa? Mã Lai nè, Indonesia, rồi nữa, rất là nhiều nước, Campuchia, Thái Lan. Mà đặc biệt nhất là trong cái phái đoàn hồi bữa có một người là gì? Ông Singapore, đúng không? Ông hỏi hòa thượng như thế này, mục đích của con người là gì? Thì không có khác hơn là chỗ gì? Việc bổn phận của gì? Của ông là gì? Thế đây cái ông Singapore nói như thế này, mục đích của con người là gì? Nhưng mà ông nói là cái câu nói này rất là trừu tượng. Quý thầy có để ý chỗ đó không? Ông nói là mục đích của con người là gì, nhưng mà ông nói cái chỗ này rất là trừu tượng. Xin mời hòa thượng nói. Thì đây hòa thượng nói như thế này, quý thầy nhớ hòa thượng nói sao? Ai nhớ? Hả? Hồi bữa nè tôi tiếp một phái đoàn, tức là một số 10 người giáo sư ở miền Bắc, và hai ông cha nhà thờ cũng đến hỏi chúng tôi như thế này, là hiện bây giờ các tôn giáo bạn đó, có nghĩa là Hồi giáo rồi Thiên Chúa giáo rồi rất là nhiều tôn giáo khác, họ luôn luôn họ tìm hiểu là mục đích của con người là gì. Thì bữa tôi nghe ông Singapore nói tôi cũng rất là giật mình. Thì đây á, hòa thượng nói như thế này, là cái câu nói này rất là dài. Quý thầy nghiệm đúng dài không? Bởi vì mục đích của con người là rất là dài, mà ở đây ông nói rất là trừu tượng, nhưng mà thật ra không có trừu tượng. Bởi vì mục đích của con người là chư Phật chư Tổ đã làm rồi, mà ở đây hòa thượng nói là hòa thượng không có thể trả lời được, bởi vì câu nói là rất là dài. Vì sao quý thầy biết vì sao mà tại sao mà dài không? Hả? Bởi vì á, mục đích của con người mà muốn hướng đến á, là chuyển hóa toàn thân, có nghĩa là đời này chưa xong đời kế tiếp nữa, hoặc năm này không xong rồi năm kế tiếp nữa. Mà mục đích của con người đây á, là không có biện luận lý giải trừu tượng, nó không có nằm trong trạng thái đó. Quý thầy để ý nè, cho nên mục đích của con người mà hướng đến á, là nó không qua bằng cấp. Quý thầy mà học trung cấp rồi cao đẳng rồi học tiến sĩ, dầu cho quý thầy mà có cái 10 cái bằng tiến sĩ luôn cũng không có khám phá ra được mục đích ở đây được. Quý thầy nghiệm đúng không? Mà ở đây á, là hòa thượng nói là hòa thượng nói rất là quán tắc, là đi đến con đường của giới, của định, của tệ, giác ngộ và giải thoát. Nhưng ở đây á, chúng ta nói ngắn gọn một chút xíu nữa, là mục đích của con người á, bữa nào mà có ai mà đến hỏi quý thầy á, bạch thầy mục đích của con người là gì, cái câu nói là rất là trừu tượng, thì quý thầy trả lời khẳng định một câu thôi, là mục đích của con người là nhận ra được con người bất tử, hay nói khác hơn, mục đích của con người là sống trong cái cuộc đời này, cái hiện đời này, là làm sao chuyển hóa thân tâm, chính là mục đích của con người. Quý thầy đúng không? Đây thuần ức thiết nha, có nghĩa là sau khi mà Thái tử Sĩ Đạt Đa mới nhận chân ra được là mục đích của con người là gì, tại sao mình sanh ra cõi đời này, rồi sau khi mình già rồi mình chết mình đi về đâu, như vậy mình sống ở đời làm cái gì. Cho nên Sĩ Đạt Đa buông hết tất cả rồi sao nữa, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cuối cùng 49 ngày đi mới khám phá được mục đích của con người là gì, có nghĩa là chuyển hóa toàn thân, Cho nên vị Đạt Lai Lạt Ma nói như thế này: một người mà sống không biết mục đích sự tu hành của mình, không biết sự chuyển hóa thân tâm của mình, thì Ngài nói là người đó sống mà không có mục đích giống như là gì? Sống say mà chết thì mộng. Sống say ở đâu? Sống say trong ngũ dục, trong tham dục, trong tham ái, nhưng mà chết thì mộng mị. Chẳng hạn như quý thầy mà xuất gia vào đây gặp hòa thượng rồi, cái phương pháp rất là thù thắng, mà quý thầy không chịu tu tập, không chịu sám hối, không chịu tọa thiền, mà suốt ngày cái mình đi chơi, mình tán dóc, mình làm chi, là người này sống không có mục đích. Quý thầy đồng ý không? Có nghĩa là mà một khi mà mình sống không có mục đích đó, người ta hỏi bạch thầy mục đích của con người là gì, thì mình biết đường trả lời rất là đúng, bởi vì mình chưa từng bao giờ chuyển hóa, chưa từng bao giờ khám phá. Cho nên ở đây nói là mục đích của con người chính là gì? Là đi lên chay đường. Đi lên chay đường để làm gì? Là trong bảo cảnh Tam Muội có ghi là: như thị chi pháp, Phật tổ mật phó, nhữ kim đẳng chi, nghi thiện bảo hộ. Có nghĩa là pháp ấy như thị, Phật tổ thầm trao, nay ông được đó nên khéo giữ gìn. Có nghĩa là trong lúc đi lên chay đường, trong lúc đi lên thiền đường, là chúng ta luôn luôn tỉnh giác, chúng ta luôn luôn ý thức để chuyển hóa toàn triệt thân tâm. Đó chính là mục đích con người. Hồi bữa hòa thượng trả lời rất là hay, hòa thượng nói cái câu này rất là dài, trả lời không được, bây giờ chuyển tải cái nội dung không được. Nhưng mà ông Singapore này, ổng cũng có nghiên cứu, nhưng mà ổng nói cái đây rất là trừu tượng. Nhưng mà thật ra không có trừu tượng, chư Phật đã làm được, mà chư tổ đã làm được, các thiền sư đã làm được, bây giờ đến phiên chúng ta cũng phải làm. Cho nên mục đích của con người là để khám phá ra con người bất tử trong ngồi gì khác hết. Cho nên mà một khi mà chúng ta sống mà không có mục đích gì hết á, thì người này nói là gì? Sống say mà chết mộng, đúng không? Chẳng hạn như quý thầy vào đây, vào thiền viện đây mà mình tu lơ là ngày tháng, thì người này á, thì người lớn nói cái chú này sống không có mục đích gì hết. Quý thầy nghiệm đúng không? Người này sống mà không có mục đích gì hết, mà mục đích hướng đến không phải hướng đến tài sắc danh thực thì, mà chúng ta hướng đến mục đích để chuyển hóa toàn thân của chúng ta, chuyển hóa thân tâm, thì đúng là pháp ấy là như thị. Pháp là như thị rồi, cảnh giới đó. Đó, quý thầy thấy không? Rồi tiếp: nghĩa đến khi ăn, chú nghiện đều phải cung kính. Có nghĩa là đến khi mà ăn á, là quý thầy á, hồi bữa chúng ta học qua cái phần tỳ ni, thì cái phần này chúng tôi lướt qua không có học kỹ, thì kỳ này chúng ta học kỹ cái phần này nè. Là đến khi ăn là chú nguyện đều phải cung kính. Trong Sa Di học xứ ghi, trong luật có ghi lại là một thầy tỳ kheo sau khi mà thọ thỉnh thức ăn của tín thí á, rồi ngài im lặng mà đến thọ thực, rồi im lặng mà đi, thì các vị cư sĩ mới cơ hiềm mới bạch Phật như thế này: là các thầy tỳ kheo ăn chẳng biết tốt xấu, cùng chẳng biết ít nhiều. Thì các thầy tỳ kheo mới nghe câu nói này mới đến bạch Phật, thì Phật dạy như thế này: từ đây trở đi mà lúc ăn á, là nên biểu hiện ý thí, trước khi ăn á, là niệm tưởng cúng dường sướng tăng bạc, rồi sau mới ăn tụng kệ chú nguyện. Chỗ pháp hành đều phải khởi tâm cung kính, chẳng được tán tâm phóng túng khinh thường, tổn đức còn chiêu cảm quả khổ. Thì trong đại lực có ghi lại là vào cái thời Đức Phật á, là có một số cư sĩ thỉnh chư tăng đến thọ chay cúng dường, thì các ngài đến xong rồi ăn cũng im lặng, rồi đi cũng im lặng, không có chú nghiện. Thì các cư sĩ này mới đến bạch với Phật, thì Phật mới chế ra cái luật này. Có nghĩa là trước khi ăn á, là niệm tưởng cúng dường, có nghĩa là sướng tăng bạc. Là thầy thấy là thầy trụ trì hay sướng tăng bạc á, là nêu lên cái pháp bình đẳng. Mà trong tích đó có ghi lại là ông Thi Lợi Cù Đa, thì ông nghi Phật không có nhất thiết chủng trí, cho nên ông làm cơm độc, ông bỏ trong thuốc độc, và ông thỉnh Phật và chư tăng đến. Thì sau khi mà đến rồi, Phật thuyết pháp cho ông thức tỉnh rồi á, ông mới đề nghị là đổ hết các thứ cơm mà Phật nói cũng ăn chứ không có gì hết. Thì sau khi Phật nói nếu mà cái cơm này á, mà ăn không muốn độc á, ông thì phải sướng tăng bạc rồi mới ăn đó, rồi chú nghiện nữa. Thì lúc mà quý thầy mà bưng bát cơm đó, chẳng hạn quý thầy bưng bát cơm lên, thì đây nói á, là mình đừng có khinh thường phóng túng, mà tổn đức còn chiêu cảm quả khổ nữa. Thì đây tôi cởi lại ngày xưa tôi ở một cái thiền viện nọ, có một thầy là tướng hảo, phải nói là hòa thượng á cũng bằng luôn, tướng rất là tốt, mà mới có chừng hai mấy tuổi thôi, mà chính chúng tôi chứng kiến luôn. Thì thầy một khi mà bưng cái chén cơm lên á, thì thầy nói cái chuyện mà phi pháp, đây tôi không có nói nhiều, tức là nói cái chuyện mà cái pháp bất thiện á, thầy nói coi thử có nhân quả hay không. Thì quả tình 4 năm sau thầy ra đời. Mà ra đời hiện bây giờ đối với thầy làm gì? Rất là khổ. Đi chạy cơm chạy nước cho người ta, tức có nghĩa là làm người giống như đầy tớ cho người khác. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là tổn đức rồi còn chiêu cảm quả khổ nữa. Rồi nghe nói lấy vợ được một năm hai năm sau thì người vợ cũng chết luôn. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên ở đây quý thầy đừng có khinh thường. Mình ở trong tùng lâm mình đừng có khinh thường mà nói cái này coi thử có nhân quả hay không, là bảo đảm là chiêu cảm quả khổ liền. Rất là rõ. Cho nên ở đây nói là lúc mà sướng tăng bạc rồi ăn mình phải cung kính, rồi mình thành tâm, không có khởi một cái ý niệm khinh thường nào hết đó, thì nó tăng trưởng phước đức của mình. Đó. Nghĩa cơm xuất sanh chẳng quá 7 hộp, bún chẳng quá 1 tấc, bánh mang đầu cỡ chừng móng tay, không nên nhiều, không nên ít. Vì sao vậy? Nhiều thời là tham, ít thời là sản. Ngoài ra các món như là rau, cải, đậu, mè không được xuất sanh. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là xuất sanh đó, sau này quý thầy mà làm trụ trì, hay hoặc nói khác hơn mà làm thầy lớn á, mà quý thầy mà trụ trì đi vắng á, là quý thầy xuất sanh là nhớ không được bỏ gì. Rau nè, cải nè, đậu nè, mè nè, không có xuất sanh, bởi vì quỷ thần ăn mới được. Chỉ có cơm, 7 hộp cơm thôi. Đó. Sa di học sứ ghi, phàm đồ ăn, những thức bột, gạo làm ra mới xuất sanh được. Còn như rau cải là những vật quỷ thần không ăn, nếu xuất sanh trở thành vật bỏ. Còn xuất sanh 7 hộp rất ít, quỷ thần làm sao no đủ? Bởi nhờ sức chú nghiện hay khiến các quỷ thần đều no đủ. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa ở đây quý thầy cứ cảm tưởng rằng có 7 hộp mà sao mà quỷ thần no đủ được. Nhưng mà nhờ sức chú nghiện của thầy trụ trì, hoặc nói hơn khác hơn là quý thầy mà vào thất á, nếu mà làm cái này cũng được. Mà làm cái này á, là quý thầy thấy như thế này nè. Chẳng hạn như làm cái này là quý thầy phải giữ giới lực thanh tịnh, có cái năng lực thù thắng nữa thì mình chú nghiệm mới có năng lực. Thì lúc này á, 7 hạt cơm á, thì trong kinh diễn tả là biến khắp hàng xa cõi nước, hay là khắp 10 phương cõi nước, thì chúng quý thần đều no đủ hết. Mà do sức chú nghiệm của mình. Luận Đại Trí Độ ghi, phàm lúc thọ thực trước phải cúng tam bảo, có nghĩa là trước phải cúng tam bảo, kế là đến đại chúng, sau mới thí bốn loài, để yên nơi tay trái, tay phải hướng trên tịnh vật, mặc niệm kệ chú, nhữ đẳng quỷ thần chúng, ngã kim thí nhữ chúng, nghĩa là nương sức chú Phật, chịu thỉnh tên đó mà thí pháp thực, thức ăn này biến khắp 10 phương, tất cả quỷ thần cùng chung hưởng. Nghĩa là các chúng quỷ thần mỗi mỗi tán ra 10 phương mà chú thực này cũng biến khắp 10 phương, khiến các quỷ thần kia cùng hưởng pháp vị đều được no đủ, dùng cái tâm Phật mà thấy bình đẳng. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là quý thầy thấy mình đừng có, quý thầy thấy mình đừng có ý lại. Chẳng hạn như sau này quý thầy mà trụ trì một phương nào á, cái mình nghi đằng sau mình nói thôi bây giờ mình khỏi cần chú nghiện hay là cúng thí thực gì hết đó, được không? Ở đây nè, có một thầy nè, chính thầy đã cởi lại á, là thầy này ở Vũng Tàu á, thầy nói lúc hồi nhỏ á, mà quý thầy thấy các cái chùa Tịnh Độ là thờ vong rất là nhiều, cho nên rồi lúc mà thầy còn sa di mà điệu á, rồi thầy nghĩ như thế này thôi, chắc cúng gì ai ăn, cho nên là lúc mà bổn sư đi vắng á, thầy bỏ một ngày, hai ngày, ba ngày, và đến mà cái ngày thứ tư á, thì thầy sau khi mà lên á, mà để mà tụng kinh tối á, thì ngài thấy á, là chính mắt ngài thấy luôn, là toàn là vong linh, là người cục tay cục chân, rồi người đuôi mắt, rồi đủ thứ hết. Sợ quá ngài lết ra chánh điện luôn. Rồi ngài về, thầy này ông về ông trình bạch với ông thầy lại, thì ông bổn sư mới dạy như thế này là có hết á. Có những cái cõi vô hình, có những cái cõi vong linh mà hay gì hay đến thọ thực. Rồi từ đó về sau á, thì thầy rất là cung kính về cái phương pháp này, có nghĩa là phải chú nghiện đâu đó hết. Không biết thầy thấy không? Rồi kinh Sức Diệu ghi lại á, là sở dĩ mà quỷ thần á, là nhờ sức chú nghiện mình á, họ mới được ăn no đủ. Mà trong đó có gì? Có dòng họ, bà con, có khi có cha mẹ mình nhiều đời, nhiều kiếp nữa. Thì trong mà kinh Sức Diệu có ghi lại á, là tôn giả mãn nguyện, đến giờ đắp y ôm bát vào thành Phất Ca La Khất Thực, thì thấy một con quỷ nó đứng giữa cửa, nó nói như thế này: là chồng con vào thành đến giờ vẫn chưa trở ra, con đứng đây đợi. Thì thầy tỳ kheo mới hỏi như thế này: chồng ngươi vào thành để làm gì? Thì con quỷ nó nói là trong thành này có một vị trưởng giả mắc bệnh ung thư, lâu ngày bữa nay ung nhọt nó vỡ mủ, máu chảy đầm đìa, chồng con dắt theo hai con ngạ quỷ con đến đó để ăn uống máu mủ mà sống. Thì thầy lại hỏi là chồng ngươi đến thành này bao lâu rồi? Thì nói là 7 lần xây lên, 7 lần đổ nát xuống. Thì đây với thầy nghiệm lại cái loài ngạ quỷ rất là khổ, là chiên là đi gì, đi ăn là những người bệnh ung thư mà máu mủ mà chảy ra, là cái bữa tiệc rất là ngon của những cái loài quỷ đói. Cho nên ở đây mình cảm thương những cái loài quỷ này, thì cho nên Phật dạy là thầy tỳ kheo ở nơi nào đều phải có thí thực cúng cho quỷ này nó ăn, rất là đói khổ. Rồi ở đây là nhắc nhở cho chúng ta, nếu mà chúng ta gì mình khéo tu thì được đầy đủ. Chẳng hạn như bây giờ với thầy là kiếp người mình biết tu tập rồi, cần cái gì cũng có hết. Còn ở đây mà mình không khéo tu mà mình sa đổ vào trong cái chốn ngạ quỷ này rồi thì không phải với thầy xuống biết mà có cơm có bún rồi mình ăn, đồng ý không? Mà toàn là ăn máu mủ của những người bệnh ung thư đó, quý thầy thấy cái nghiệp rất là khổ. Mà trong kinh Tạp Báo Tạng có ghi lại cái nghiệp quỷ rất là khổ. Chẳng hạn như rồng mà nó phun nước lên làm mưa thì nó rớt lên người chư thiên thì thành 7 báo, mà rớt lên người thì thành nước mát, mà rớt lên mình ngạ quỷ thì thành lửa nó đốt, đốt cháy hết luôn. Rất là khổ sở mà kêu ra rất là đớn đau. Cho nên Phật thương xót, Phật chế cái pháp thù thắng này để cho loài ngạ quỷ thọ hưởng đó. Rồi bộ căn bản bổn lực có ghi: mẹ con loài quỷ theo Phật thọ bất sát. Phật dạy trong châu Nam Thiệm bộ này, chỗ nào có đệ tử Phật mỗi khi bữa ăn thí cho các loài ăn, quậy ở sau chỗ trong chúng ta ngồi mà ăn, phải lập một bàn xuất sanh, kêu tên quỷ mẹ và 500 quỷ con cho ăn no đủ. Và chúng sanh hiện tại như loài ở suối, ở sông, ở núi, ở biển, tất cả quỷ thần đều đem lòng thương xót và cho ăn no đủ. Như chúng ta thấy là chẳng hạn như ở thiền viện mình á, có lập cái bàn phải không, ở ngồi đây, tức là sau lưng chúng tăng, và kêu gì quỷ mẹ và 500 quỷ con. Nhưng mà mình thấy vậy á, nhưng mà trong giờ phút thực tại này, ở suối nè, ở sông, ở núi, ở biển, tất cả quỷ thần đều gì đều ăn no đủ hết đó. Phàm cơm xuất sanh để trong lòng bàn tay bên trái, tưởng niệm bài kệ rằng: các ngươi chúng quỷ thần, ta nay cúng thí cho ngươi cơm này khắp đủ 10 phương, tất cả chúng quỷ thần đều chung hưởng. Phàm tới bữa ăn phải tưởng 5 phép quán, tức là tam đề ngũ quán á. Mà nếu mà trong giờ phút thực tại này cái năng lực mà phép mà tưởng tam đề ngũ quán mà thù thắng á, thì tự nhiên có một cái năng lực lớn. Mà chính cái năng lực này á là hay đi đến con đường thiền định. Có nghĩa là có những thầy tỳ kheo á, nhờ lúc mà thọ thực cúng dường của tính thí mà tưởng mạnh á, là chứng đạo luôn vào cái thời Đức Phật. Quý thầy thấy là trong kinh mà Tạp Thí Dụ có ghi lại á, là thở xưa là trên bờ biển ở Nam Thiên Trúc á, có một nước tên là Tư Ha Khiết. Thì lúc này có một bà lão tên là A Lâm á, bà rất là nghèo, nhưng bà hay tin là sáng nay á, có 60 thầy tỳ kheo đến cái vùng của bà khất thực. Cho nên bà mới nghĩ ra như thế này: thôi bây giờ mình bán thân mình cúng dường, có nghĩa là bà bán thân bà làm nô lệ được một số tiền, bà đến bà đảnh lễ các thầy tỳ kheo á để mà cúng dường. Thì sau khi mà chúng tăng mới hay tin được rằng á, là bà lão này á, bà bán thân để mà cúng dường một bữa chay tăng này á, thì chúng tăng nói với nhau như thế này: là chúng ta cũng là thân năm ấm đi khất thực, nhưng bữa thọ chay hôm nay chính là ăn thịt người, vậy nên phải định ý để đền đáp công đức cúng dường của cái bà lão này. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là sau khi mà hay tin được rằng á, bà lão này bán thân, đích thân bán cái thân để cúng dường á, thì các chúng tăng mới nói là chúng ta cũng là mang cái thân năm ấm đi khất thực, nhưng bữa thọ chay hôm nay chính là ăn thịt người. Quý thầy có tin rằng có những người mà họ bán máu trong nhà thương á, họ cúng dường chay tăng không? Quý thầy tin điểm đó không? Họ chính họ bán thân, chẳng hạn như đến bệnh viện họ bán 1 lít máu hoặc nửa lít máu, họ đem số tiền đó họ đến những người mà tu hành thanh tịnh họ cúng dường. Thì trong giờ phút thực tại này Chúng ta thọ thực là giống như là trong bữa ăn hôm nay là mình ăn thịt người. Cho nên các ngài mới sao? Phải định ý, tức là lắng tâm lại, có nghĩa là trong cái giờ phút thực tại này là pháp tu thù thắng nhất. Mà chính mà định ý lại để đền đáp công đức cúng dường này á, thì mọi người đều nhất tâm nhập tám bối xã, tinh tấn cảm ứng vượt qua định, đắc được siêu hình, thần túc quay linh. Là trong giờ phút thực tại đó, nhờ mà quán tưởng sâu sắc và định tâm vậy, các ngài 60 thầy tỳ kheo đều chứng quả vị A-la-hán hết. Mà sau khi mà chứng quả vị A-la-hán rồi á, thì trong mà cái khu vực của 60 thầy tỳ kheo á, thì chấn động, rung động luôn. Thì lúc này á, ông vua, ông ngồi trên ngai vàng, ông ngạc nhiên lắm. Ông nói hôm nay mà không biết nguyên nhân nào á, mà trời đất chấn động. Thì ông mới hỏi nguyên nhân ra sự việc như thế rồi, thì ông mới hay tin được rằng á, bà lão này rất là nghèo, mà bán thân cúng dường. Nhưng mà trong giờ phút thực tại này, các thầy tỳ kheo nhờ nhất tâm định ý nhập vào cái thiền định và cảm ứng được vượt qua định và con đường sắc giới thì chứng quả vị A-la-hán rồi á. Thì lúc này vị vua mới tôn bà lão làm quốc sư. Quý thầy thấy không? Mà bà lão này á, là trong kinh diễn tả lại đó là tiền thân của Đức Phật. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là bán thân cúng dường cho các thầy tỳ kheo, mà các thầy tỳ kheo cũng cảm được là ngày hôm nay chúng ta thọ thực mà một ngày duy nhất, tức là ăn thịt người, cho nên bây giờ mình phải nhập tâm như thế nào, quán tưởng như thế nào. Thì trong giờ phút thực tại này, quý thầy mà ra làm nhà khách á, quý thầy mới biết, chẳng hạn như có một người rất là nghèo, cái hà đó nhà khách họ cúng dường nửa ký gạo. Quý thầy thấy không? Nửa ký gạo đó mà họ thành tâm họ cúng dường á, thì theo cái tinh thần của nhà Phật á, thì bằng gì một tấn gạo của người thí chủ giàu có. Quý thầy thấy không? Bởi vì á, nửa ký gạo mình thấy không có là cái gì hết á, nhưng mà rất từng cái thịt cái máu của người nghèo khổ. Cho nên ở đây mình ăn á, là lúc này á, Phật dạy mình phải quán tưởng cho sâu sắc, chứ không được phóng túng. Cho nên cái phương pháp mà lúc mà lên ăn á, là cái phương pháp thù thắng nhất để mình kiểm lại cái tâm của mình. Thì ở đây trong Luận Đại Trí Độ nói nè, ăn á, là gốc của sự hành đạo. Quý thầy thấy không? Ăn là gốc của sự hành đạo. Sau này quý thầy mà đủ duyên rồi á, quý thầy thấy nè, chẳng hạn như các hàng A-la-hán á, họ trong giờ phút thực tại họ làm việc á, họ tu cũng được. Cho nên họ phải ẩn vào trong A-lan nhã, núi sâu rừng thẳm họ tu. Nhưng mà đặc biệt có một điều á, là hàng Bồ-Tát á, là trong lúc làm việc á, trong lúc ăn, trong lúc uống, trong lúc làm việc, các ngài đều tu tập được, mà tu tập rất có kết quả. Quý thầy tin điều đó không? Cho nên á, sở dĩ mà tôi nói quý thầy mà phải học chữ Hán. Học chữ Hán rất là hay nha. Chẳng hạn như chữ Hạnh á, trong chữ Hán chữ Hạnh á, mà nó kiêm một chữ nữa, quý thầy nhớ là chữ gì không? Chữ Hạnh á, hả, biết không? Nó kiêm một chữ, nó là chữ Hành. Có nghĩa là cái hạnh nguyện của người đó mà chính là con đường hành đạo của hàng Bồ Tát. Nhưng mà ngặt một điều nha, là hàng A-la-hán họ tu được. Chẳng hạn như hàng A-la-hán trong cái thời quá khứ, quý thầy đã từng đi vào con đường A-la-hán rồi, thì quý thầy làm chi khố, làm chi khách, làm thư ký, làm trụ trì, làm phó trụ trì, làm tất cả mọi cái quý thầy tu được. Không bao giờ quý thầy tu được mà không bao giờ quý thầy chuyển hóa được cái tâm thức. Nhưng mà ngược lại có một người, có những người nào đó mà trong thời quá khứ họ đã từng gieo những hạt giống Bồ Tát đạo lớn rồi đó, thì ngay chỗ hạnh nguyện đó, tức là hành đạo. Ở đây nói nè, ăn tức là gốc của hành đạo. Mà Luận Đại Trí Độ là nói về cái tinh thần trí tuệ của Bát Nhã. Đại Trí Độ Luận là cái trí tuệ lớn, mà trí tuệ lớn này chỉ có hàng Bồ Tát mới đảm nhận được. Cho nên á, cái tinh thần ở đây nói nè, chính khi thọ thực phải phát ba lời nguyện lớn, đó là đi trên con đường Bồ Tát đạo, không còn đi trên con đường Thanh Văn đạo nữa. Quý thầy nhớ nha, có nghĩa là trong lúc mà quý thầy ăn á, mà quý thầy phát ba lời nguyện lớn á, là trong giờ phút thực tại này quý thầy đang đi trên con đường Bồ Tát đạo, chứ không đi trên con đường Thanh Văn đạo nữa. Mà Bồ Tát đạo này là gì? Muốn thứ nhất, nguyện dứt tất cả ác. Quý thầy thấy không? Quý thầy ăn ở khi nào mà làm muỗng thứ nhất không? Hả? Ở đây mình nghe là cái muỗng thứ nhất là có nhiều người xúc một muỗng đầy luôn. Muỗng thứ nhất nguyện dứt tất cả ác thì nó chập, nhưng mà nhiều hay ít? Hả? Một chút vậy thôi, ha, một chút thôi. Thằng sao nữa? Nguyện dứt tất cả ác là không điều dữ nào mà chẳng dứt. Là trong mà Sa Di Học Sứ ngài khẳng định luôn á, là mình nguyện dứt tất cả ác rồi, là không điều dữ nào mình dứt, nào chẳng dứt cái đó, tức là mình buông xả hết. Đó là cái nguyện thứ nhất. Mà cái nguyện này là đi trên cái lộ trình Bồ Tát Đạo. Mà lộ trình Bồ Tát Đạo thì Ngài Thiên Thai nói nè, có cái ác trong giới, cái ác ngồi giới là các làm kiến tư trần sa vô minh. Khi mới để muỗng thứ nhất xuống, hãy phát nguyện đời này có những ba nghiệp: thân, khẩu, ý và tất cả pháp chẳng lành đều khiến dứt hết. Thì ở đây là Ngài Thiên Thai chí giải. Chí giả Ngài nói là kiến là gì? Tức là cái thấy mê lầm, cái thấy mê hoặc. Cái tư là cái suy nghĩ, cái trần sa hoặc, rồi cái vô minh hoặc. Là lúc mà múc lên cái muỗng thứ nhất là mình phải phát nguyện cái nghiệp thân nè, khẩu nè, ý nè và tất cả các pháp chẳng lành đều khiến dứt hết. Mình ráng cố gắng vậy, đó là đi trên con đường Bồ Tát Đạo. Rồi cái muỗng thứ hai là nguyện tu tất cả thiện, là không điều lành nào chẳng tu. Khi để muỗng xuống, hãy nguyện đời này bao nhiêu tất cả pháp lành đều được chăm tu, tức là những pháp do Như Lai nói ra, như ba học giới, định, tệ và 37 phẩm trợ đạo, cho đến trăm nghìn tam muội, vô lượng diệu nghĩa pháp môn đều tu đều học hết. Đó là cái muỗng thứ hai. Quý thầy thấy khó không? Chẳng hạn như nói nè, nguyện tu tất cả thiện là không điều lành nào mà chẳng tu. Mà trong 18 pháp bất cộng của Phật, quý thầy nhớ cái câu nào không? Ai nhớ? Trong 18 pháp bất cộng của Đức Phật có cái câu nào mà chúng ta tu chúng ta phải để ý nè? Tức trí nhớ không? Ai nhớ giờ thì lên thử coi. Thành Đạo nhớ không? Thế Hiển nhớ không? Không nhớ thôi tôi nhắc thôi. Có nghĩa là trong 18 pháp bất cộng của Đức Phật là có một điều gọi là dục vô giảm. Dục là lòng mong muốn làm các điều thành không bao giờ giảm. Có nghĩa là Phật thành tựu là quả vị Phật rồi, nhưng mà Phật nói là ta trong vô lượng kiếp đều gom nhóm tất cả các việc thiện pháp. Chẳng hạn như lúc mà Đức Phật mà ai mà bị mù mắt rồi, xin là ai mà làm ơn làm phước mà xỏ kim chỉ cho tôi ai hả? Tôn giả A Na Lực đó. Thì lúc này tự nhiên nghe một tiếng lanh lảnh bên tai nói được, để cho ta. Thì lúc này tôn giả A Na Lực nói là Phật đã thành tựu là 18 pháp bất cộng rồi, thành tựu rồi gì nữa, tứ vô sở ý, là thành tựu là trăm ngàn diệu nghĩa pháp môn, mà bây giờ còn làm công đức gì nữa. Phật nói Như Lai mà nhờ thành tựu quả vị Phật mà nhanh hơn các vị Bồ Tát khác là Như Lai gom nhóm tất cả các vị thiện pháp. Cho nên ở đây quý thầy đừng cái ỷ lại là mình nói thôi bây giờ mình chỉ chuyên tu rồi học thôi, đừng có làm hết, ai làm mặc kệ, ta cứ gì ta cứ tu ta cứ học. Quý thầy phải coi lại. Cái hồi bữa tôi có giảng, tôi nói là có những người họ trong cuộc đời này họ không có làm mà điều thành tựu hết á, là trong vô lượng kiếp họ đã từng làm. Cứ nghĩ là quý thầy làm á mà đừng có chấp trước. Rồi quý thầy thấy đừng có nghĩ rằng á, chẳng hạn như mình thành tựu, có những người huynh đệ mình họ tu lượt với mình mà họ thành tựu hết tất cả mà bây giờ mình cũng được gì hết á, là nhiều đời nhiều kiếp họ đã từng làm cái việc đó, họ đã từng thành tựu cái việc đó, bây giờ mình chưa, cho nên mình phải gom nhóm hết tất cả, việc lành nào cũng làm hết á, nhưng mà việc ác thì mình buông. Như bản thân tôi nói thiệt luôn á, là bây giờ hỏi mà con chim con chó tôi làm được là tôi cứ làm, nói thật luôn. Quý thầy biết rồi, quý thầy thấy là những hành động hàng ngày tôi làm á, là chẳng hạn như họ đến, những người mà ăn xin đến á, đâu có dính dáng gì mình đâu, nhưng mà họ đến họ đói khổ thì một gói mì, nửa gói mì mình cũng gieo duyên, mình cũng kết duyên với họ, đây là điều lành. Cho nên là còn ở trong chúng mà lúc mà mới xuất gia như chúng tôi làm á, quý thầy thấy không, chẳng hạn như hồi ở Thường Chiếu làm hết tất cả việc chứ đâu phải, rồi lên đây cũng làm rất nhiều việc phải làm thôi, chứ mình đừng có nói là mình buông xả hết. Mà nhờ cái làm việc này, nhờ cái năng lực này, nhờ cái thành tựu chi kiến này á, thì tùy thuận các pháp lành á, thì quý thầy tu á, lại có kết quả thật như thế vậy. Cho nên ở đây nói là nguyện tu tất cả thiện là không điều lành nào mà chẳng tu. Tu tức là hành, hành tức là cái hạnh đi đến, mà cái hạnh này chỉ có Bồ Tát Đạo mới làm được. Còn quý thầy mà đi trên cái lộ trình A-la-hán đạo thì quý thầy để ý trong chúng mình có ai biết không? Thiền sư, mà nói thẳng luôn, thiền sư Thích Thái Đạo ở dưới kia ông tu là đi con đường Bồ Tát Đạo á, nhưng mà đi trên con đường á A-la-hán đạo á, mà đi trên con đường A-la-hán đạo này rồi á, thì sau này quý thầy đã làm Phật sự á, tự nhiên không có ai giúp đỡ quý thầy, rồi không có ai mà trợ duyên cho quý thầy, không có ai mà hộ duyên cho quý thầy. Mình nói
Ủa tại sao cuộc đời này đối xử tôi như thế như thế? Quý thầy, bởi vì quý thầy đã từng gieo những hạt giống này. Còn quý thầy thấy không, có những người họ gieo hạt giống Bồ Tát Đạo, họ ra họ làm Phật sự thì tất cả mọi người đều ủng hộ. Như chẳng hạn như Hòa Thượng nè, là đời đời kiếp kiếp Hòa Thượng đã tu cái lộ trình Bồ Tát Đạo này, cho nên dưới chướng Hòa Thượng họ cần cái gì là tự nhiên chúng đệ tử làm hết. Hòa Thượng chỉ đạo thôi, cố gắng thôi, ngồi ra là cần cái gì thì các đệ tử làm hết. Còn đây quý thầy mà cứ thui thủi tu một mình cũng được, cũng là tốt, nhưng mà chỉ gì vào cảnh giới Niết Bàn, nhập diệt vào con đường Niết Bàn thôi. Còn mà ra làm Phật sự thì bảo đảm không ai trợ duyên giúp đỡ cho mình hết. Mà ở đây có một người hồi xưa, cái vị này là thượng tổ rồi đó. Thầy nói thầy tu ở chân không á, mà Hòa Thượng cắt thầy làm chi sự á, thầy nhất định không chịu làm, thầy sức chúng, thầy về cốc thầy tu. Thì bây giờ thầy cởi là luôn, thầy ra làm Phật sự á, là không ai trợ duyên cho thầy, chỉ có một mình thui thủi thôi. Rồi các đệ tử mà thầy nhận xuất gia bây giờ đi hết. Mà đến nỗi bây giờ thầy lớn tuổi rồi mà giặt áo cũng là thầy giặt, nấu cơm cũng là thầy giặt. Rồi thầy cởi lại là bây giờ thầy có 4 đệ tử mà sáng dậy thầy phải thức dậy sớm nấu cơm mời mấy đứa lên ăn. Quý thầy thấy không? Mà thầy nói là ngày xưa thầy không chịu làm, ai kêu làm thị giả thầy cũng chịu luôn. Thầy nói tu mà làm thị giả làm gì nữa. Bây giờ ngược lại thầy nói đúng là cái nhân quả. Bây giờ thị giả cũng có, mà làm cái gì nó cũng suôn sẻ hết. Chính thầy cởi lại luôn, thầy lên nhà khách thầy cởi lại cho chúng tôi. Thì đây quý thầy thấy không? Cho nên quý thầy thấy không? Thì dĩ bây giờ thầy chủ trì đây á, là cần một cái thì một thì giả, hai thì giả, ba thì giả, ai cũng muốn làm thì giả hết. Là ngày xưa thầy làm thì giả cho Hòa Thượng rất là cung kính, rất là tôn trọng, việc gì làm ra việc đó, cho nên bây giờ được cái nhân quả thù thắng. Thì Bồ Tát Đạo đi trên con đường Phật quả là phải như thế. Đi trên con đường Phật quả là mình phải phát nguyện kết duyên tất cả các việc thiện pháp trong đại chúng thì đúng là thành tựu á. Mình đừng có nghĩ rằng một đời này mình tu là nó rồi. Có nhiều khi một đời này mình xả thân cho đại chúng thì đời sau người ta giúp mình lại, đâu có gì đâu mà ngại, phải không? Đó. Cho nên nói là khi để muỗng xuống, hãy phát nguyện đời này bao nhiêu tất cả pháp lành đều được chăm tu, tức là làm hết. Tức là những pháp do Như Lai nói, như ba học là giới, là định, là tuệ, 37 phẩm chờ đạo và trăm nghìn pháp môn, vô lượng diệu nghĩa tam muội, đều học, đều tu, đều hành hết. Thì đúng là tất cả các việc thiện pháp đều làm đó. Rồi cái muỗng thứ ba là thệ độ tất cả chúng sanh, là không một chúng sanh nào mà chẳng độ. Như tôn giả A Nan phát nguyện, như một chúng sanh nào chưa thành Phật, chọn chẳng ở đây chứng Niết Bàn. Có nghĩa là cái về cái sự á, mình nói cái sự trước là phải thệ độ tất cả chúng sanh, là không một chúng sanh nào mình mà chẳng độ hết. Cho nên quý thầy thấy là quý thầy tu một thời gian nữa mà có cái năng lực lớn, không những quý thầy độ cái loài hữu hình này không, mà cái loài vô hình cũng phải độ, rồng cũng phải độ, ma quỷ quỷ sứ gì độ hết. Như chẳng hạn như quý thầy thấy ai nhớ không? Như Hòa Thượng Tiên Hóa đó, rồng cũng độ cho quy y, rồi quỷ thần, thần núi, thần cây, thần sông, rồi tà ma quỷ quái độ hết, quy y hết. Cái năng lực lớn mà phải có cái duyên đó nha. Có nghĩa là mình có cái duyên thù thắng với những cái cảnh giới đó. Cho nên các ngài nói là sau khi mà vượt thoát ba cõi rồi, quý thầy không phải bỏ ba cõi mà phải trở lại ba cõi. Mà trở lại ba cõi này là đã thành tựu, đã tự tại rồi, cho nên không còn ngăn ngại nữa. Cho nên không phải thể nào bỏ ba cõi, mà các ngài luôn luôn vào trong ba cõi nhưng mà không dính mắc như mình. Đó, quý thầy thấy không? Mà muốn được mà thành tựu cái con đường Bồ Tát Đạo này á, mà sau khi mà giải phóng được ba cõi, trở lại ba cõi này thì quý thầy phải có duyên với người đó đổ mới được, còn không có duyên thì vô ích. Cho nên đồng ý là rằng á, là mình tu là mình phải sao, phải học, phải tu, nhưng mà mình phải kiêm về cái pháp lành này nữa, chứ không phải buông bỏ hết đó. Rồi khi để muỗng xuống, hãy phát nguyện những căn lành tu trong đời này đều thí cho tất cả chúng sanh cùng nên Phật đạo. Hai muỗng trước tức là tự lợi, muỗng thứ ba tức là lợi tha, tức là bốn thệ nguyện lớn vậy. Ở quý thầy thấy không? Chỉ cần một bữa ăn thôi là mình đã thành tựu con đường Bồ Tát Đạo. Có nghĩa là hai muỗng trước là gì? Là tự lợi, là mình dứt các điều ác, làm các việc lành. Mà cái muỗng thứ ba là mình phát nguyện độ hết tất cả chúng sanh. Quý thầy có làm điều đó không? Có làm điều mà lúc mà ăn muỗng thứ ba mà mình thệ nguyện độ tất cả chúng sanh không? Ai cũng có hết. Đó là con đường tự lợi và lợi tha thành tựu. Mà là thành tựu trong cái tư tưởng, trong cái ý tưởng của mình, chứ không phải thành tựu về cái thân. Tự mình chưa giáo hóa ai được mà. Nhưng mà trong giờ phút thực tại này mình thành tựu trong cái tư tưởng, trong cái ý tưởng, thì tự nhiên các việc đến cái quý thầy không còn ngăn ngại nữa. Mình làm mình thấy rất là vui, mình xả thân cho đại chúng, mình thấy rất là vui, rất là nhẹ, mà lại tu được. Quý thầy thấy tu được không? Ở đây ai thấy tu được? Có nghĩa là sau khi mà thành tựu được cái chủng trí bát nhã rồi đó, thấy được đúng như thật rồi á, thì tự nhiên quý thầy làm việc, quý thầy thấy rất là vui, rất là an ổn, mà vừa làm vừa tu được. Thì người này đã có nhiều đời nhiều kiếp gieo trồng cái thiện căn đi trên con đường Bồ Tát đạo đó. Luận khởi tính nói, thứ nhất, một